là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua sẽ là câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, sáng ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu Đảng bộ chính quyền Mặt trận Tổ quốc và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khối 15 tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia, lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người làm rạng danh dân tộc, nhân dân và non sông đất nước ta. Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lập thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng đất nước quê hương ngày càng một giàu đẹp phát triển. Tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành chức năng và các địa phương về kết quả thực hiện kịch bản thu ngân sách 5 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2022. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt 1.448 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt 820 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 468 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022 đã đề ra, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2022. Thường xuyên rà soát đánh giá kết quả thu ngân sách theo kế hoạch, tháo gỡ khó khăn kịp thời, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả kết luận số 307 của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển quỹ đất, thu ngân sách năm 2022. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể để sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhằm tạo ra nguồn thu ổn định, tăng cường rà soát, kiểm tra thống chống thất thoát, thất thu thuế. Cũng trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các chủ đầu tư về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo các sở ngành, chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án chuyển tiếp đã khởi công mới trong năm 2022, tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân. Đối với các dự án chuẩn bị khởi công, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chủ đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo lựa chọn nhà thầu trong quý 2, khởi công trong quý 3. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua huyện ủy Lục Yên đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã đạt được trong 75 năm qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện Lục Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững, quan tâm phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Tại trung tâm hội nghị tỉnh cuối tuần qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh đạt được những kết quả xuất sắc trong năm học vừa qua. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, ngành giáo dục cần tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải trong các kỳ thi quốc tế. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 31 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022. 16 em học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tặng giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học giỏi các cấp. Tuần qua, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động phát triển du lịch, thăm các mô hình du lịch trên địa bàn vùng Hồ Thác Bà, huyện Trấn Yên. Trong chuyến kiểm tra thực tế hoạt động phát triển du lịch, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Yên Bình cần quan tâm chú trọng để khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch vùng Hồ Thác Bà phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch theo chiều sâu như du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, homestay, theo hướng kết nối các tour tuyến nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới đặc sắc phù hợp để thu hút khách du lịch.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền lợi gì và bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
Bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời, hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ.
Đẹp, đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà. Thế à, mời bà vào uống nước.
Vâng. Vào uống nước đi.
Thế hôm nay chợ búa có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ.
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông Bảo, đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo. Mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo, đại lý bảo hiểm y tế xã, đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đâu thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, Khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy. Đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này đấy, là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là vùng ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không lần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Trấn Yên đưa nghề trồng dâu nuôi tằm đến với người dân nơi đây. Hơn 20 năm tồn tại và phát triển, nghề trồng rau nuôi tằm của xã Báo Đáp cũng trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên đến nay nhờ có sự đầu tư hỗ trợ và định hướng của chính quyền các cấp, nghề trồng rau nuôi tằm đã đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân nơi đây. Giá trị thu nhập từ 1 hecta rau trên địa bàn xã Báo Đáp ngày càng tăng, trung bình đạt từ 220 đến 230 triệu đồng một hecta một năm, cao gấp nhiều lần thu nhập từ các loại cây trồng truyền thống khác. Hiện sản phẩm kén tằm của xã Báo Đáp được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao cấp tỉnh. Đây thực sự là cơ hội để người dân xã Báo Đáp tiếp tục đưa sản phẩm của mình vươn xa trên thị trường. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vùng trồng rau nuôi tằm xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên qua phản ánh sau.
Gia đình chị Trần Thị Trang, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên là một trong những hộ đầu tiên trồng dâu nuôi tằm ở xã Báo Đáp. Hiện đang là giữa vụ dâu nên gia đình chị rất tất bật với những lứa tằm nong kén. Với 8 sào dâu, gia đình chị thu về từ 50 đến 60 kg kén một lứa. Hiện giá bán dao động từ 120 đến 130.000 đồng một kg. Trừ mọi chi phí, gia đình chị thu về trên 80 triệu đồng một năm. Chị Trang chia sẻ, nuôi tằm không khó nhưng lại đòi hỏi sự cầu kỳ, phải tích lũy kinh nghiệm trong mỗi lứa tằm để lứa sau có lượng kén tốt nhất, chất lượng kén cao nhất. Khi cho tằm ăn, lá dâu phải sạch, tuyệt đối không có thuốc bảo vệ thực vật, không dính nước mưa. Vì vậy, những ngày thời tiết không thuận lợi này, những người trồng dâu nuôi tằm như gia đình chị phải tranh thủ những lúc tạnh ráo đi hái lá dâu về hong khô cho tằm ăn, đồng thời thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Chị Trần Thị Trang, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
So với mọi bọn tôi nông thôn đây cứ làm rau làm màu thì là so với cây tằm dâu tằm là bọn tôi thấy là thu nhập là tốt nhất đấy. Làm trước tiên là lá phải khô, lá là không được để ướt, mấy lại lá bị bệnh biết là tằm ăn nó cũng ảnh hưởng. Nếu mà mưa lâu là phải về là phải quạt khô đi mới cho ăn, chờ lá khô mới đi hái, mà nếu không thì nếu mưa lâu là phải quạt.
Hiện đang gần cuối vụ tằm xuân, gia đình chị Nguyễn Thị Nga, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên miệt mài với việc kiểm tra tằm vào né và tranh thủ hái lá dâu về nuôi hai vòng tằm đang kỳ ăn dỗi. Trung bình mỗi vòng tằm nuôi từ 7 đến 8 ngày, gia đình chị thu về 18 đến 20 kg kén. Kén sản xuất đến đâu, thương lái thu mua đến đó với giá 120.000 đồng một kg. Chị Trang cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giá kén tằm cũng được ổn định hơn, người nuôi tằm vì thế cũng có nguồn thu cao hơn so với trước đây. Chị Nguyễn Thị Nga, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã chuyển đổi sang nuôi tằm cách đây được 2-3 năm rồi. Nuôi tằm này so với lúa thì là hiệu quả kinh tế hơn rất nhiều. Và kén tằm thì chúng tôi làm đến đâu thì thương lái người ta thu mua đến đấy. Và rất là kiểu năng suất cũng được ạ. Một năm thì cũng được khoảng 5-6 lứa, một vụ tằm đấy.
Hiện toàn xã Báo Đáp có trên 132 hecta dâu, trong đó có trên 110 hecta dâu đang cho thu hoạch. Sản lượng kén tằm đạt trên 209 tấn một năm, đem lại doanh thu trên 20 tỷ đồng một năm. Toàn xã có 9 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm, giúp các hộ liên kết theo chuỗi cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm. Thực hiện nghị quyết số 20 của huyện ủy Trấn Yên về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Xã Báo Đáp xác định đến năm 2025 toàn xã có 200 hectare dâu, sản lượng kén đạt 230 tấn một năm. Quy hoạch xây dựng hai vùng trồng dâu nuôi tằm tại khu vực Đồng Sâm và Đồng Trạng. Sản phẩm kén tằm được chứng nhận OCOP 3 sao trở lên. Giai đoạn 2021-2023, xã đặt mục tiêu triển khai dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tằm, mở rộng diện tích trồng dâu, chuyển đổi diện tích đất lúa, đất màu bãi, đất vườn, gò thấp sang trồng dâu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh cây dâu, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, thực hiện liên kết theo chuỗi để cung ứng tằm giống và bao tiêu sản phẩm cho nhân dân, hướng tới sản xuất bền vững. Hiện xã đang tích cực tạo điều kiện cho công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái xây dựng và sớm đưa nhà máy ươm tơ đi vào hoạt động. Ông Vũ Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thực hiện các cái sự chỉ đạo và chủ trương của tỉnh đến huyện thì xã cũng đã ban hành các cái kế hoạch thế và tuyên truyền vận động người dân, đồng thời là cũng vận động các hộ thực hiện tiếp tục thực hiện cái phần trồng dâu nuôi tằm này. Thế và trong quá trình kêu gọi đầu tư thì cũng rất được sự quan tâm tạo điều kiện từ tỉnh đến huyện, thì hiện nay trên địa bàn xã thì đã đang tiến hành triển khai xây dựng một cái nhà máy để ươm cái kén tằm này. Đấy, đó là công ty dâu tằm tơ Yên Bái. Thì khi nhà máy xây dựng xong thì chắc chắn là sẽ tạo những cái điều kiện hết sức thuận lợi về đầu ra cũng như là cái giá của sản phẩm để cho người dân yên tâm sản xuất. Đối với lại trồng dâu nuôi tằm thì nó là một cái cây được đánh giá là có cái lợi nhuận đem lại rất là cao so với những cây trồng truyền thống khác, ví dụ như là lúa, ngô. Thì từ cái mang lại thu nhập như vậy thì nó đã cải thiện, nâng cao cái đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Bảo Đáp rất là nhiều, đặc biệt liên quan đến đời sống vật chất tinh thần. Từ đó làm gia tăng cái hộ khá giàu, giảm cái hộ nghèo. Hiện nay cái tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Bảo Đáp chỉ có 2,08% thôi. Từ khoảng cách đây khoảng 5 năm thì nó khoảng trên 10%, nhưng đến bây giờ nó chỉ có 2,08% thôi.
Với hiệu quả mang lại, những năm tới, cây dâu con tằm vẫn được xác định là hướng phát triển kinh tế chủ lực của xã Bảo Đáp, từ đó giúp đời sống người dân trong xã ngày càng được cải thiện và là đòn bẩy để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Vivao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.